This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu. Trong cái mùa lễ Halloween này thì tuần trước Hoàng Tinh cũng đã gửi đến cho quý vị những cái địa điểm gọi là rất là rùng rợn ở Sài Gòn xưa của mình, mà trong đó nổi bật đó là người ta kêu là con ma nhà họ Hứa, vâng thưa quý vị, đó là một cái căn biệt thự rất là rộng lớn ở ngoài trung tâm của thủ đô Sài Gòn ngày xa xưa, Capitol Sài Gòn. Có rất là nhiều những cái chuyện mà chúng ta phải nói. Vậy thì ngày hôm nay gửi đến cho quý vị, Sài Gòn có ma không? Có không? Ngày xưa có không? Và bây giờ có không? Có không? Có, nhưng thưa quý vị, mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình ngày hôm nay để chúng ta tìm hiểu thêm về Sài Gòn xưa như thế nào. Thưa quý vị, có ma hay không nha? Thế giới có ma hay không? Cái thế giới này có ma hay không thưa quý vị? Nhiều người nói có, nhiều người nói không, không có. Khoa học cũng đang tìm hiểu. Nếu chúng ta tin rằng có, cũng chẳng có rụt rè gì phải mà thêm bớt cả. Bởi không ít người trên thế giới tin vào cái chuyện ma quái này, phải không thưa quý vị? Ngay cả ông bà ta cũng có cả một kho tàng những cái chuyện cổ tích về cái đề tài này. Dù thực sự thì nhiều người không tin, nhưng mà thực sự ra thì cũng vẫn khoái nghe chuyện ma, khoái xem kịch ma, khoái xem phim ma, bởi bị nhát ma có lẽ đã trở thành một cái nhu cầu của một số người ha. Như vậy, khi mà chúng ta nói Sài Gòn có ma hay không? Thì thưa quý vị, nói như vậy thì chắc có lẽ nhiều người nói sao? Nói vậy vậy có chứ sao không có? Cứ theo cái lý lẽ thông thường á, thì cái những linh hồn nào mà vất vưởng ở cái trần gian thì sẽ trở thành ma. Sài Gòn là một cái đô thị lớn nhất cả nước mà. Nhiều người cũng đã từng sống ở đây. Như vậy theo lý thuyết thì ở Sài Gòn thì chắc chắn có nhiều ma lắm. Mà cũng phải gọi là ma nhất nhì cũng cả cái nước Việt Nam trong ít đâu. Lần mò trên trang mạng YouTube, từ YouTube đến TikTok, chúng ta sẽ thấy hàng loạt những cái đề tài chia sẻ những cái video tìm kiếm những cái lực lượng siêu nhiên tại những cái địa điểm huyền bí từ Nam chí Bắc ở Việt Nam. Được quý vị, trong những cái địa điểm được ghi hình không thiếu những cái địa điểm được đồn đoán là tại Sài Gòn, như là những cái bệnh viện, mà những cái bệnh viện này mà người ta kêu là bị bỏ hoang, hay hoặc là những cái chung cư mà chung cư này xuống cấp rồi, tức là nó bẹo rạc rồi, năm 60 năm, 60, 70 năm. Những cái công trình xây dựng dang dở cũng như là nổi tiếng nhất đó là những cái chung cư hay hoặc là tòa tháp song song ở Chợ Lớn quận 5. Nhưng mà tất cả đều chỉ là đồn đoán thôi. Còn những cái chuyện ma Sài Gòn thì cũng khiến cho người dân thực sự cũng sợ hãi mỗi khi mà nhắc đến. Chúng ta phải kể đến chuyện mã ngụy, chuyện mộ cổ ở Tao Đàn hay hoặc là chuyện ma ở trong khám Chí Hòa. Mã ngụy, mã ngụy đây là một cái tên địa danh. Tên gì mà nghe sởn gai óc vậy? Xét về cái vị trí thì phải nói rằng không có ranh giới, không có địa giới hành chính cụ thể nào dành cho cái khu vực mã ngụy ở Sài Gòn này cả. Như vậy, thực sự mã ngụy này là gì thưa quý vị? Mời quý vị chúng ta tìm hiểu. Mã ngụy đó là cái mồ chôn tập thể những cái người tham gia hay hoặc là liên quan đến cái cuộc nổi dậy do Lê Văn Khôi lãnh đạo. Và cái cuộc nổi dậy diễn ra ở cái thành Phiên An. Thành Phiên An hay còn gọi là thành Gia Định, thành Sài Gòn. Vào cái thời của nhà Nguyễn, thưa quý vị. Cái cuộc khởi nghĩa bất bại, thất bại. Cái cuộc khởi nghĩa này thất bại. Quân nổi dậy cũng như là dân chúng gồm có già, trẻ, trai, gái ở trong và ở bên ngoài thành và dặm đều bị giết chết và chôn chung một chỗ mà người ta gọi là mã ngụy hay hoặc là mã biền tru. Vị trí của ngôi mộ chung đó theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu thì nó nằm ở cái khoảng công trường dân chủ, tức là ở ngay cái con đường mà bây giờ người ta kêu là cái con đường số, đường có cách mạng tháng 8, đường đường Lê Văn Duyệt á, cũng như là đầu của con đường Trần Quốc Toản bây giờ kêu là cũng là con đường số luôn, con đường 3 tháng 2 ngày nay đó. Khác biệt với cái ý kiến trên thì có một số những cái học giả cho rằng mã ngụy nằm ở cái làng Chí Hòa quận 10, hay hoặc có thể đó là một cái khu của bệnh viện Bình Dân quận 3, tức là cũng loanh quanh cái khu vực của công trường dân chủ mà thôi. Tất nhiên sau cái màn thảm sát của triều đình Huế ngày xa xưa thì cái sự sống nơi đây nó rất là điêu linh. Người còn sống khi đi ngang qua cái khu vực trên không tránh khỏi bàng hoàng sợ sệt. Mà đã bàng hoàng sợ sệt thì lại khiến cho con người ta yếu bóng vía, sợ thần, sợ quỷ, không gà hóa cuốc. Và trong con gà gá ra con cuốc dẫn đến hàng loạt những cái tin đồn cái khu vực này có ma. Thực tế thì có hay không thì cũng không biết nữa, nhưng mà cái tâm lý sợ hãi đó chính là một cái mong muốn của triều đình phong kiến của ngày xa xưa muốn áp đặt lên những cái nơi mà từng nổi dậy chống đối, nó có cái tên như vậy, thưa quý vị. Còn cái chuyện mà mộ cổ ở Tao Đàn thì nó lại khác, thưa quý vị, như là ông Quang Minh. Ông Quang Minh, ông ở quận 3, ông kể lại. Tụi tôi lúc nhỏ thường trốn học ra công viên Tao Đàn chơi, trốn tìm, chơi đá banh, đủ thứ trò chơi hết trơn. Nhưng mà dù mê chơi cỡ nào đi thì cũng phải ra khỏi Tao Đàn trước khi mà ông trời ông tối. Bởi sao vậy? Bởi trong đó có một cái ngôi mộ cổ không biết có từ bao giờ rồi. Đứa nào mà tới tối mà còn nhấn nha nhấn nhắc mà ở đó là có cơ là bị ma giấu lắm. Đến lớn hơn chút xíu thì tụi tôi lại tụm năm tụm ba vào cái buổi tối ra đó chơi cái trò như là ma lon hay hoặc là chơi cái trò cầu cơ. Giờ không còn thấy ai chơi những cái trò đó nữa nha. Thế nhưng thực tế thì ngày nay, thưa quý vị, cái ngôi mộ cổ này cũng đã được những cái chính quyền công nhận cái ngôi mộ cổ này là một cái di tích kiến trúc nghệ thuật của thành phố. Lần mò cái tư liệu thì cái ngôi mộ này là của vợ chồng của ông Lâm Tâm Lan, mà cái ông Lâm Tâm Lan là ông cố của ông Lâm Quang Ki. Ông Lâm Quang Ki chính là phó tướng của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, thưa quý vị. Giấy thoại còn kể rằng là trong lúc mà nghĩa quân lâm cảnh hiểm nghèo thì Lâm Quang Ki đã đóng vai trò Nguyễn Trung Trực để cụ Nguyễn Trung Trực thoát thân, tiếp tục lãnh đạo khởi nghĩa. Còn cái bản thân ông Lâm Quang Ki thì bị bắt, biệt pháp, bắt đi để mà hành hình. Thì người dân biết chuyện gọi ông là Lê Lai Kiên Giang. Con cháu thứ 7 của Lâm Tâm Lan có ông Lâm Đình Phùng, Lâm Đình Phùng chính là tên thật của nhạc sĩ Lâm Phương. Của nhạc sĩ Lâm Phương nổi tiếng với những cái tình ca như là Kiếp Nghèo hay hoặc là Thành Phố Buồn đó thưa quý vị. Cụ tổ của người anh hùng chống Pháp sao có thể là ma được, phải không? Có là ma thì cũng chỉ là dọa quân thù, chứ làm gì mà dọa tụi con nít đó ra chơi được. Bởi như vậy, ông Quang Minh, ông cũng đã kể thêm rằng, ôi, thực ra thì cái thằng mà bị ma giấu là cái hôm đó nó trốn học, nó đi chơi, bị má nó phát hiện, nó sợ ăn đòn cho nên nó không dám về, để má nó khỏi đánh đòn mà. Rồi nó bịa ra cái chuyện bị ma giấu để má nó xót mà không dám, không đánh nó nữa đó. Đúng là thật khổ với lại mấy em học trò. Thưa quý vị, người ta kêu là nhất quỷ nhị ma, đã chung mâm với ma thì còn sợ ma cái nỗi gì nữa không thưa quý vị. Và sau đây thì chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị một số những cái địa điểm mà người ta đồn là có ma ở Sài Gòn đó. Những cái lời đồn đều được chứng kiến, đều chưa được thưa quý vị, phải gọi là những cái lời đồn thì đều chưa được kiểm chứng, nhưng mà vẫn khiến cho rất là những cái nơi này là những cái điểm đến rất là e sợ của rất là nhiều những người du khách mà không phải là tìm hiểu về những cái chuyện mạo hiểm. Đó là công viên Nghĩa Địa, chúng tôi xin được giới thiệu đầu tiên. Với hàng cây xanh rợp bóng mát bao trùm, bên trong đó là nơi đi dạo, nơi tập thể dục cho người lớn, chúng như là một cái khu vui chơi giải trí cho trẻ em. Công viên có cái tên bây giờ đó là công viên Lê Thị Riêng, từ lâu đã trở thành một địa điểm quen thuộc của bất cứ gia đình nào ở cái thành phố này. Tuy vậy, không phải ai cũng biết rằng đây vốn là một cái nơi linh địa, là một cái nơi chốn an nghỉ của hàng ngàn những cái sĩ quan thời chế độ ngày xưa trước năm 1975. Thì cái công viên này có tên là công viên Lê Thị Riêng, chính là cái nghĩa trang Đô Thành, sau đổi thành là nghĩa trang Chí Hòa. Thời chiến tranh thì có rất là nhiều những cái nấm mồ không tên trước đó thời mọc lên tại nơi đây, và đa số người ta nói rằng là những cái người đến chết trận không có thân nhân nhận xác. Thì những người dân mà sống quanh cái khu vực Chí Hòa trước cái ngày mà 30 tháng 4 có kể lại là sau cái trận Mậu Thân năm 1968, có hàng ngàn xác những cái người lính nằm la liệt. Rồi sau đó thì dần dần nó thối rữa, nhưng mà không ai dám nhận về. Thì chính quyền thời đó, sau khi lo hết mọi việc thì mới đến đó, thì thấy như vậy thì đành phải đào ra một cái hố lớn ở trong nghĩa trang Đô Thành và đem chôn tất cả như vậy, tức là chôn tập thể toàn bộ những cái xác không rõ thân nhân này. Và họ cũng kể rằng lúc đó, bởi vì số lượng xác chết nó quá lớn đi, cho nên dù đã đào hố chôn đi thì cái mùi xác chết nó vẫn còn, nó bốc lên nồng nặc quanh cái khu vực này sau đó. Và cũng chính vì vậy, cũng chính từ đây, những cái câu chuyện oan hồn của những người lính bắt đầu được người dân khắp khu vực truyền tai nhau. Như người kể rằng họ từng thấy những cái oan hồn biến thành người ôm thùng bán bánh chưng, bán bánh giò, đứng rao bán và dẫn người mua tới ngủ qua đêm ở trong nghĩa trang. Những cái lời đồn thổi liên tục lan ra khiến cho người dân Sài Gòn lúc bấy giờ rất là sợ khi mà phải đi ngang qua cái khu vực nghĩa trang Đô Thành, thưa quý vị. Và để xoa dịu cho cái tâm trạng của người dân thì chính quyền ngày trước đã quyết định là dựng một cái bức tượng Địa Tạng Vương để thờ ngay ở trong nghĩa trang và trấn an những người trong cái khu vực này. Sau 30 tháng 4 năm 1975 thì nghĩa trang nó dần dần nó cũng đã biến đi và trở thành một cái công viên. Đó, những ngôi mộ đã dần dần người ta nói là được di dời đi. Nhưng mà có lạ có một điều rằng là khi mà đã san bằng toàn bộ cái khu vực nghĩa trang thì như thế nào thưa quý vị? Toàn bộ khu vực nghĩa trang là bị san bằng hết, nhưng mà chỉ có cái bức tượng Địa Tạng Vương khi xưa vẫn đứng sừng sững ở đó, mặc cho bao nhiêu là những cái biện pháp của cái chính quyền bây giờ đã cố gắng để mà dời đi rồi, nhưng mà không có được thưa quý vị. Phải tới khi mời thầy chùa mang tượng Phật Quan Âm tới tụng kinh thì mới mang được cái bức tượng đó đi được. Và hiện nay thì bức tượng được đem về thờ ở Quan Âm Tu Viện. Và vì cái câu chuyện kỳ lạ này mà người dân lại được dịp đồn thổi về cái sự linh thiêng của cái bức tượng và những cái câu chuyện ma quái quanh cái khu vực này. Và thưa quý vị, cũng chính vì vậy mà cái người dân trong vùng này vẫn hay truyền miệng những cái câu chuyện huyền bí về những cái âm hồn của những cái người lính chết trận, mà những người lính chết trận này mà người ta cho là chẳng có siêu thoát, siêu sinh được, thường xuyên hiện về lẩn vẩn khóc than. Ai đã từng đi sâu vào công viên vào buổi tối sẽ khó quên được cái ánh đèn vàng hiu hắt rải khắp các lối đi, hàng ghế đá trơ mình cùng với là không khí u tịch của nơi này. Thậm chí có người từng khẳng định là thấy hồn ma của một bé gái ngồi đung đưa một mình ở trên chiếc xích đu cũ. Công viên này cũng hay bị đồn thổi là có nhiều trẻ em chết đuối ở cái hồ nước nơi đó. Tiếp theo thì chúng tôi muốn nói về cái hồ nuốt người ở cái làng Đại học Thủ Đức, thưa quý vị. Nằm giữa làng Đại học Quốc gia quận Thủ Đức thì hồ đá đó là một cái địa điểm chụp ảnh rất là khá phổ biến ở Sài Gòn. Hồ có một cái độ sâu hàng chục mét. Cái nơi sâu nhất nó cũng khoảng cái độ 50 mét, đã cướp đi sinh mạng của hàng chục mạng người tới đây vui chơi. Nhiều lần thì cái ban quản lý nơi đây đã cho rào lại để mà làm gì, thưa quý vị, để mà che chắn. Đó. Nhưng mà một thời gian thì lại tìm thấy xác trôi vào trong bờ, thưa quý vị. Ngoài việc cái nước sâu, hồ này còn bị đồn là có xoáy nước rất là bí ẩn, thỉnh thoảng lại cuồn cuộn giữa cái lòng hồ này. Sở dĩ có lời đồn trên đó là bởi vì người ta khó có thể giải thích tại sao có quá nhiều cái chết tại cái khu vực hồ đá ở nơi đây. Một thợ lặn có thâm niên đã cho biết nước ở trong hồ này nó rất là lạnh. Bởi vì sao, thưa quý vị? Bởi vì nó bao quanh, nó được bao quanh là những cái tảng đá lởm chởm. Rớt xuống hồ á, may mắn không có bị đập đầu vào đá thì cũng khó lòng mà sống sót nổi lắm. Nước lạnh nó sẽ khiến cho nạn nhân bị chuột rút. Hơn nữa thì nước trong hồ nó không có cái dòng chảy, cho nên người bị chuột rút không thể nương theo dòng mà bơi vào bờ được. Càng vùng vẫy bao nhiêu thì lại càng dễ bị chìm đi. Trong cái lòng hồ còn có một vài những cái hố sâu, xung quanh nó chỉ nông đến đâu cũng khoảng cỡ đầu gối. Nhiều người xuống tắm bất cẩn đã bị rơi xuống hồ. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, có nhiều người cho rằng hồ này người ta kêu là hồ bị ma ám. Những cái người mà chết đuối trước thì lôi kéo và cướp đi mạng sống của những người chết đuối sau. Thế nhưng tất cả chỉ là những cái lời đồn đoán thôi. Đó. Lý do chính nó vẫn nằm ở một cái ý thức của khách tới chơi đã phớt lờ những cái cảnh cáo nguy hiểm. Đó là cái lời mà người ta muốn nêu ra là như vậy khi mà nhắc đến cái hồ nuốt người ở cái làng Đại học ở Thủ Đức đó, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu trong cái mùa Halloween này, để Hoàng Tính có dịp chia sẻ gửi đến cho quý vị để nói rằng quý vị rằng là Sài Gòn có ma hay không vậy? Vừa rồi, đó là như vậy. Còn cái Thuận Kiều Plaza ở trong Chợ Lớn ở trong quận 5 như thế nào? Mời quý vị. Thì thưa quý vị, trong cái danh sách những cái địa điểm kinh dị ở Sài Gòn thì trong đó có điểm danh Thuận Kiều Plaza. Thuận Kiều Plaza với 3 tòa tháp ở một cái vị trí rất là đẹp đã trở thành một cái biểu tượng của sự giàu có của Sài Gòn Chợ Lớn cách đây cũng rất là lâu rồi. Nhiều người đã từng mong đợi quảng trường Thuận Kiều, người ta kêu là quảng trường Thuận Kiều là một trong những cái khu dân cư và buôn bán sầm uất nhất của cái thành phố này. Nhưng mà cuối cùng nó đã trở thành một cái đống đổ nát và hoang tàn một cách kỳ lạ. Mình sẽ vô cùng mình kinh ngạc khi thấy cái tòa tháp A đầy cổng cao tường đó, và không có một cái dấu vết của con người khi mà đến cái quảng trường Thuận Kiều thăm dò. Tháp B đó là một trung tâm mua sắm nhưng nó cũng đã bị bỏ trống với cái dãy kiosk bị bỏ hoang, với tối đen, với bụi bám. Và mặc dù một vài tòa nhà ở tầng trệt vẫn được chiếu sáng rực rỡ, nhưng mà cái vẻ ngoài ảm đạm, tĩnh lặng của tòa nhà chọc trời vẫn tiếp tục khiến cho du khách sợ hãi. Tại sao quảng trường Thuận Kiều nhanh chóng trở nên hoang tàn dù nằm trên cái con đường Hồng Đà Bàn, nằm ngay cái trung tâm quận 5 và cái khu thương mại của thành phố này vậy? Câu hỏi cũng đã làm dấy lên một loạt những suy nghĩ liên quan đến cái tòa tháp do ba nhân viên đã chết khi đang làm việc trong cái dự án, cho nên người ta cho rằng linh hồn của ba người đó đã ám vào cái tòa nhà và không thể phát triển được. Có người thì còn cho rằng ba cái tòa nhà chọc trời giống với cái hình ảnh của ba cái cây nhang, ba cái nén hương nghi ngút khói giữa đất trời thì làm ăn sao nổi. Mặc dù tất cả những cái cáo buộc ác ý trên về Thuận Kiều Plaza đều không đúng sự thật, chỉ vì cái mục đích giải trí, nhưng lý do tại sao công trình kiến trúc khổng lồ này lại lãng phí nhiều tiền bạc đến vậy mà nó vẫn không có một cái công năng, một cái khả năng nào để mà hoạt động, để gọi là một cái khu sầm uất mà chúng ta phải gọi đây. Đây là vẫn là một cái bí ẩn, vẫn là một cái điều gì đó mà người ta chưa tìm hiểu được, có thể bị trù ếm hay hoặc là trấn yểm hay sao, chúng ta chưa biết được. Thì quý vị, đó là hoàn tính muốn gửi đến cho quý vị. Trong danh sách Sài Gòn có mai không, có những cái gì rùng rợn hay không, trong cái danh sách này có tên Thuận Kiều Plaza. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Quê Hương Mến Yêu, để lần sau thì Hoàng Tính xin nếu mà có dịp được thì Hoàng Tính cũng chia sẻ tiếp cho quý vị nghe. Hẹn gặp quý vị lần sau. Xin cảm ơn.